Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong sứ điệp cho ngày Thế giới Truyền giáo năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã viết rằng: "Giáo hội có sứ mạng loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa là con tim đang đập của tin mừng, và công bố lòng thương xót ấy ở mọi ngóc ngách của trái đất, đến với mọi người, nam cũng như nữ, người già cũng như người trẻ và các trẻ em." Thật vậy, lòng thương xót được diễn tả cách cao đẹp nhất và trọn vẹn nhất nơi ngôi lời nhập thể. Đức Kitô mặc khải tung mạo vào lòng thương xót của Chúa Cha, người nói và giảng giải về lòng thương xót bằng hình ảnh và dụ ngôn, nhưng trên hết, ngôi lời còn là hiện thân và nhân cách hóa lòng thương xót ấy. Khi trả lời cho những thắc mắc từ những người Pha-ri-sêu sau khi các môn đệ bứt mấy bông lúa nhằm ngày Sa-bát, Chúa Giêsu tỏ cho thấy đó chỉ là cách họ giải thích luật cách vụ hình thức, không có lòng bác ái khi thực hành lề luật. Trích đoạn tin mừng cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu, đấng Messia mà toàn dân mong đợi, đã đến để điều chỉnh và kiện toàn luật ông Mô-xê, nhất là luật ngày Sa-bát, và để tất cả lề luật được thực thi đúng ý Thiên Chúa. Hơn nữa, lời giảng dạy của Chúa Giêsu còn tỏ cho thấy cốt tủy của mọi lề luật, đó là yêu thương và nhân nghĩa với tha nhân. Thiếu tinh thần này, mọi việc xem ra là linh thánh nhất như giữ luật Sa-bát trở nên vô nghĩa và chỉ là những gánh nặng đè lên người tín hữu mà thôi. Đó là lý do Chúa Giêsu khuyến khích mọi người hãy học cho biết câu này: "Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần thi lễ." Phải, thưa quý ông bà và anh chị em, lòng nhân từ, lòng thương xót phải là căn bản cho những phán đoán của các tín hữu đối với người khác. Năm thánh về lòng hy vọng sắp tới cũng là cơ hội thật đẹp để mỗi người tín hữu thực thi những lời của Chúa dạy để rồi hòa giải, tha thứ, yêu thương và thương xót như Thiên Chúa mang lại hy vọng cho tất cả mọi người, vì đó là sứ mệnh mà chính Chúa Giêsu đã trao phó cho những ai muốn trở nên môn đệ của người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con vượt qua được tinh thần vụ hình thức trong đời sống đức tin hàng ngày, đặc biệt là có tâm hồn nhân từ, yêu thương như Chúa, để biết cảm thông và đối xử với anh chị em xung quanh chúng con mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, thêm một đôi vợ chồng trên đường được tôn vinh trên bàn thờ. Thêm một đôi vợ chồng tôi tớ Chúa đang trên đường được tôn vinh trên bàn thờ. Đó là ông bà Henry và Ines Consolani, người Manta, đã được tổng đốc phận sở tại kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận trong tiến trình xin phong chân cước, và toàn bộ hồ sơ gồm các tài liệu và chứng từ đã được gửi về bộ phong thánh ở Roma để cứu xét. Nghi thức kết thúc cuộc điều tra diễn ra tại nhà thờ Thánh Augustino ở thành phố La Valletta, thủ đô Manta, dưới quyền chủ tọa của Đức cha Joseph C. Luna, tổng giám mục sở tại và cũng là đồng tổng thư ký bộ giáo lý Đức Tin. Trong số những người hiện diện, đặc biệt cũng có người con duy nhất của ông bà là nữ tu Cecilia. Vị tôi tớ Chúa Henry Casolani sinh ngày 26 tháng 11 năm 1917. Vốn là một người nổi bật với đức vâng phục, khiêm tốn và bác ái. Ông được biết đến nhiều như một tông đồ hòa bình đã trải qua nhiều nghịch cảnh liên quan đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô và được ơn khỏi bệnh lạ lùng thịnh giác nhờ lời chuyển cầu của chân phước Maria Ariodatus Pisani. Ông qua đời ngày 29 tháng 12 năm 1999, hưởng thọ 82 tuổi. Còn bà Ines Casolani sinh tại Costicua ngày 11 tháng 10 năm 1915, vốn là một giáo viên, nhưng sau khi kết hôn, bà chăm lo cho gia đình và giúp đỡ những người nghèo và những người bệnh tại nhà thường. Ngay từ hồi còn trẻ, bà vẫn dành chiều ngày thứ năm hàng tuần để chầu mình Thánh Chúa. Đời sống tâm linh của bà dựa trên bốn trụ cột là cầu nguyện, đọc lời Chúa, khổ chế và thực hành các công việc từ bi bác ái. Bà Ines qua đời ngày 13 tháng 7 năm 1992. Henry và Ines thành hôn năm 1944 tại nhà thờ Thánh Augustino ở La Valletta, và ông bà sinh một người con gái là Cecilia Mary, sau này gia nhập dòng các nữ tu Thánh Giuse hiện ra năm lên 19 tuổi. Di hài của ông bà Henry và Ines được di chuyển vào nhà thờ Thánh Augustino hồi năm ngoái. Cho đến nay, chỉ có ba đôi vợ chồng được phong chân cước chung với nhau, đó là ông bà Luigi và Maria Bentren Quattrocchi, người Ý, được phong chân cước vào năm 2001, ông bà Louis và Julie Martin, người Pháp, song thân của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, được phong chân cước vào năm 2008, và gần đây nhất là ông bà Joseph và Victoria Ulma, người Ba Lan, bị Đức Quốc xã sát hại vì cứu giúp những người Do Thái bị truy lùng. Ông bà được phong chân cước hồi năm ngoái cùng với năm người con.
Xin giáo phận ban nghi thuộc, thánh thể kết thúc sứ vụ của Đức cha Vinh Sơn và tấn không giám mục của Đức cha tân cử Gian Battista. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, linh mục Giuse Nguyễn Quang Diệu, chánh văn phòng tòa giám mục Buôn Ma Thuột, đã có thông báo đến cộng đoàn dân Chúa giáo phận Ban Nghi Thuộc về thánh lễ kết thúc sứ vụ của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám quản tông tòa giáo phận Ban Nghi Thuộc, và thánh lễ tấn phong Đức giám mục tân cử Gian Battista Nguyễn Huy Bắc. Nội dung như sau: Tòa giám mục Ban Nghi Thuộc ngày 16 tháng 7 năm 2024. Kính gửi Đức ông, quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa của giáo phận Ban Nghi Thuộc. Như Đức ông, quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận đã biết, vào lúc 17 giờ ngày 13 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc làm giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuộc. Đây là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa qua tòa thánh đã ban cho giáo phận Ban Mê Thuộc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa về hồng ân này. Để chuẩn bị cho thánh lễ tấn phong giám mục của Đức cha tân cử, Đức cha giám quản Vinh Sơn đã triệu tập một cuộc họp vào lúc 9 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2024 tại tòa giám mục giáo phận với các thành phần gồm có Đức cha giám quản Vinh Sơn, Đức cha tân cử Gian Battista, cha tổng đại diện, quý cha trong ban tư vấn, quý cha trưởng ban và đại diện quý sơ. Trong cuộc họp này, các nội dung sau đây liên quan việc tổ chức thánh lễ tấn phong đã được quyết định như sau. 1. Thời gian. Nghi thức tuyên xưng đức tin của đức cha Tân Cử sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2024 tại nhà nguyện tòa giám mục Ban Mê Thuộc. Thánh lễ tấn phong giám mục Tân Cử Gian Baptista sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 30 ngày 22 tháng 8 năm 2024. 2. Địa điểm. Tại trung tâm mục vụ giáo phận số 1 Trần Hưng Đạo, Thắng Lợi, Buôn Ma Thuột. Thông báo liên quan đến đức cha giám quản Vinh Sơn. Thánh lễ kết thúc sứ vụ tại giáo phận Ban Mê Thuột của đức cha Vinh Sơn sẽ cử hành tại nhà thờ chính tòa vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2024. Ngày tiễn đức cha giám quản Vinh Sơn, ngày 9 tháng 9 năm 2024. Con kính chúc đức ông, quý cha và quý tu sĩ, chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa tràn đầy niềm vui, sức khỏe và bình an trong Chúa. Kính mến, con Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Diệu, Chánh Văn Phòng Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột.
Tin Beirut, Liban. Báo chí đưa tin rằng Tòa Thánh sẽ làm trung gian giải quyết khủng hoảng ở Liban. Theo tin từ báo chí, trong cuộc viếng thăm 5 ngày tại Liban hồi cuối tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã làm trung gian giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Liban từ 20 tháng qua. Các đảng phái tại Liban cho đến nay chưa thỏa thuận được với nhau để bầu một vị tổng thống mới cho nước này, sau khi tổng thống Nissen Aoun mãn nhiệm hồi cuối tháng 10 năm 2022. Năm nay ông đã 90 tuổi. Báo Al-Anbaa xuất bản tại Kuwait hôm 16 tháng 7 vừa qua cho biết, khi ở Liban, Đức Hồng Y Parolin đã đề nghị danh sách 5 ứng viên tổng thống. Danh sách này đã được thảo luận với các vị lãnh đạo Kitô trong cuộc gặp gỡ ở Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Beirut. 2 ứng cử viên là cựu đại sứ Liban cạnh Tòa Thánh, đó là cựu đại biểu quốc hội Farid Elias Antazen và cựu tướng lãnh George Khoury. Người thứ 3 là cựu bộ trưởng thông tin Jean-Louis Kadahi. 2 người còn lại thì tờ báo nói trên nói rằng chưa biết. Theo báo này, 3 nhân vật đầu tiên được coi như ứng cử viên được các đảng chấp nhận. Trong cuộc viếng thăm vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã gặp gỡ và trao đổi với các nhân vật quan trọng, đồng thời bày tỏ lo âu về tình trạng khủng hoảng chính trị và kinh tế tại Kỳ Bằng.
Tin Caracas, Venezuela. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela bị cảnh sát đe dọa. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, Đức Tổng Giám mục Jesus González de Zárate và những người thiện nguyện thuộc tổ chức bác ái Caritas đã bị các lực lượng cảnh sát tại nước này đe dọa vì các hoạt động giúp các nạn nhân đất lở vì bão Beryl ở vùng Cumanacoa tại nước này. Bão cấp 5 này với gió 270 km trên một giờ hồi đầu tháng 7 này đã thổi qua Venezuela và các phần khác của quần đảo Caribbean. Báo chí địa phương được hãng tin Công giáo Áo Capres trưng dẫn và truyền đi hôm 16 tháng 7 cho biết, vì cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra tại Venezuela vào ngày 28 tháng 7 tới đây, nên chính phủ của tổng thống Maduro muốn ém nhẹm tầm mức thiệt hại to lớn vì thiên tai này. Hàng chục ngàn nhà cửa bị đất lở chôn vùi và 25.000 người phải tản cư. Bao nhiêu người không còn gia cư, phe đối lập cũng tố giác nhà nước về vụ ém nhẹm này. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục nước này đã đến vùng bị nạn để viếng thăm và cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Nhưng ngài và những người thiện nguyện của Caritas bị các nhân viên an ninh trong vùng đe dọa và buộc phải rời bỏ vùng này. Các tín hữu đã bày tỏ phẫn nộ trước tin trên đây và trên các mạng xã hội, bày tỏ tình liên đới với các vị lãnh đạo giáo hội. Từ lâu Venezuela bị khủng hoảng nặng nề về chính trị, xã hội và kinh tế. Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần lên án các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng tại nước này và Tòa án Quốc tế ở La Hay, bên Hòa Lan, đã truy tố chính phủ của Tổng thống Maduro vì những tội ác chống nhân loại. Chính phủ Maduro bác bỏ những lời cáo buộc này và gọi đó là một chiến dịch chính trị. Trong 10 năm qua, dưới chế độ của Tổng thống Maduro, khoảng 8 triệu người đã rời bỏ Venezuela để di cư sang các nước khác.
Tin viên Áo Quốc, các hội giáo hoàng truyền giáo tại Áo lập nguyên kỷ lục. Các hội giáo hoàng truyền giáo tại Áo trong năm ngoái đã lập nguyên kỷ lục và đã tài trợ 620 dự án tại các nước nghèo. Theo phúc trình thường niên đến năm 2023, công bố hôm 16 tháng 7 vừa qua, Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin tại Áo đã tài trợ 19 triệu 200 ngàn euro cho các dự án trong lĩnh vực giáo dục, xã hội và trợ giúp các nạn nhân thiên tai tại các giáo hội nghèo. Chi tiết hơn, gần 36% ngân khoản vừa nói được dành cho các dự án giáo dục, đặc biệt là các trẻ nữ và thiếu nữ. Ví dụ, tại Uganda, các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ được nâng đỡ trong việc điều hành một trường học cho các nữ sinh, giúp các em có một tương lai tốt đẹp hơn. Tại Kolwezi, thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, Missio Áo tài trợ hoạt động của các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành, cứu thoát các trẻ em khỏi nạn cưỡng bách lao động tại các mỏ cổ vàng và giúp các em có thể cắp sách đến trường. Sau vụ động đất dữ dội vào ngày 6 tháng 2 năm ngoái ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Missio Áo đã hỗ trợ tổ chức dòng tên trợ giúp tị nạn trong việc góp phần cứu trợ 44.000 nạn nhân ở vùng Aleppo. Tu huynh Gerard Baumgartner, dòng tên người Áo, cho biết: "Chúng tôi đã làm việc ngày đêm giữa giá lạnh và thường không có điện để giúp đỡ những người đến xin trợ giúp những điều tối thiểu nhất. Trong những ngày đầu tiên, các nhân viên cứu trợ cung cấp quần áo ấm cho các nạn nhân cũng như giúp những bữa ăn và nơi trú ngụ trong khu vực nhà xứ do dòng tên đảm trách. Trong giai đoạn tiếp đó là chăm sóc tâm thần và kinh tế cho các nạn nhân." Chakal Warner, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Áo, cho biết: "Chúng ta là một giáo hội hoàn cũ đang tăng trưởng dấn thân trong các hoạt động từ thiện và xã hội." Chắc cũng bày tỏ vui mừng vì tổ chức Missio Áo có thể gia tăng sự giúp đỡ qua các tổ chức đối tác tại các nước Nam bán cầu. Trong số 620 dự án được tài trợ, có 296 tại Phi Châu, 184 tại Á Châu, 65 tại Mỹ Châu và 3 tại Úc Châu. Ngoài ra, Missio Áo cũng giúp đỡ các nạn nhân ở Burkina Faso, thuộc miền Tây Phi Châu, nạn nhân của các vụ khủng bố do các lực lượng Hồi giáo cực đoan gây ra. Tại đó, có 2.200.000 người bị nạn đói đe dọa. Cha Louis Mary, đối tác của Missio ở địa phương, đã cung cấp lương thực cho dân nghèo, mặc dù có nhiều nguy hiểm đe dọa. Tại Calcutta, Ấn Độ, Missio Áo hỗ trợ các cha dòng Don Bosco góp phần trả lại phẩm giá cho những người dân sống trong những khu xóm lụt sụp. Trong năm qua, tổ chức bác ái này cũng giúp xây cấp một nhà đầu tiên cho các cộng tác viên của nhà thương Thánh Carlo Borromeo ở miền Bắc Mozambique.
Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông về di cư an toàn và cách phòng chống nạn buôn bán người. Hướng đến Ngày Quốc tế về phòng chống nạn buôn bán người 30 tháng 7 sắp tới, nhất là đứng trước vấn nạn nhức nhối về nạn buôn người trên thế giới, khách riêng tại Việt Nam. Ban Di cư An toàn và Phòng chống buôn bán người của Caritas Huế đã đến gặp gỡ truyền thông cho các bạn thanh thiếu niên giáo xứ Nhất Đông trong sáng ngày 13 tháng 7 vừa qua. Buổi truyền thông diễn ra sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ. Hoạt động hữu ích này như một lời nhắc, lời chỉ dẫn và thêm thông tin cần thiết để các bạn trẻ đang chuẩn bị hành trang vào đời có thể lựa chọn cho mình một con đường đi đúng và an toàn. Cũng như từ chính các bạn có thể mời gọi nhiều bạn bè của mình chung tay tìm hiểu và biết cách phòng chống buôn bán người. Buổi họp mặt truyền thông chia sẻ đã kết thúc trong sự học hỏi nghiêm túc, vui tươi. Hơn nữa, chắc chắn sẽ là động lực thúc đẩy các bạn trẻ tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa về tệ nạn buôn bán người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đàn chim đang ca vang, chúng đùa vui rộn ràng. Rồi chợt đâu cơn sông qua, chim kia ra tàng rơi xuống đồi hoang.
Một thanh niên tìm đến một vị ẩn sĩ giải bày nỗi lòng của mình. Thưa thầy, con cảm thấy mình luôn luôn bận rộn và mệt mỏi vì công việc. Con phải làm quá nhiều việc, từ việc học hành, việc nhà, việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, và cả những việc thiện nguyện mà khu xóm con hay kêu gọi đi giúp đỡ người nghèo. Con không có thời gian để nghỉ ngơi và con sắp kiệt sức rồi. Vị ẩn sĩ nghe xong thì điềm tĩnh nói với người thanh niên: mệt rồi thì nghỉ đi, con đừng làm bất cứ việc gì nữa, hãy cứ ở yên trong phòng của mình và nghỉ ngơi. Người thanh niên nghe lời vị ẩn sĩ, anh về nhà, nghỉ học, không đi làm, chẳng quét dọn nhà cửa, và từ chối lời mời gọi đi thiện nguyện với những người trong khu xóm, rồi chỉ nằm ngủ trong phòng. Hai ngày đầu, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm và thích thú. Nhưng đến ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư, thì bụng anh bắt đầu cồn cào đói và cảm thấy nhàm chán, tay chân thừa thải, người lại càng uể oải, mệt mỏi hơn. Anh lại tìm đến vị ẩn sĩ mà than thở: thầy à, con đã áp dụng cách thầy chỉ, chẳng làm gì và chỉ nằm nghỉ ngơi, nhưng con chẳng thấy khuây khỏa hơn mà vẫn cứ chán nản và mệt mỏi hơn. Lúc này, vị ẩn sĩ mới ôn tồn nhìn vào mắt người thanh niên và nói: anh luôn cảm thấy chán nản và mệt mỏi là bởi vì trong đầu anh chứa quá nhiều suy nghĩ tiêu cực về hoàn cảnh sống của mình. Anh không hài lòng với bất cứ hoàn cảnh nào. Khi có việc để làm, anh cũng không thấy hài lòng. Và khi được nghỉ ngơi, không phải làm việc, anh cũng không thấy thỏa mãn. Hãy nuôi dưỡng suy nghĩ tích cực của mình bằng cách hài lòng với những gì mình có. Anh sẽ thoát ra khỏi cảm giác chán nản và mệt mỏi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những suy nghĩ có tác động rất lớn đến cảm xúc, hành động và lối sống của chúng ta. Những suy nghĩ tích cực truyền cho chúng ta cảm xúc lạc quan, luôn thấy những điều tốt đẹp ở xung quanh mình và hài lòng với những gì mình có, cũng như vui vẻ chấp nhận những gì mình là. Như những liều thuốc bồi bổ tinh thần, những suy nghĩ tích cực giúp chúng ta tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống hàng ngày và có thêm niềm hy vọng để không ngừng nỗ lực tiến đến những thành công và một cuộc sống hạnh phúc. Trái lại, những suy nghĩ tiêu cực khơi lên cảm xúc bi quan trong tâm trí chúng ta, khiến chúng ta rơi vào một trạng thái bi quan, không chấp nhận những gì mình có và luôn cảm thấy chán nản, bế tắc. Người thanh niên trong câu chuyện bên trên đã để cho những suy nghĩ tiêu cực chi phối tâm trí của mình. Những suy nghĩ tiêu cực ấy đẩy anh vào trạng thái bất mãn kinh niên. Bất cứ điều gì cũng khiến anh khó chịu, không hài lòng. Có công ăn việc làm cũng là điều khiến anh chán nản và mệt mỏi. Nhưng khi nghỉ ngơi, rảnh rỗi không phải làm bất cứ việc gì. Anh cũng không hài lòng và bắt đầu kêu ca oán trách. Thế giới hôm nay có biết bao người đã tự hủy hoại cuộc đời mình vì những suy nghĩ tiêu cực. Có người cảm thấy mình vô dụng, người khác cảm thấy bế tắc trên bước đường mưu sinh. Nhiều người khác nữa cảm thấy mất niềm tin và hy vọng khi thất bại trên đường tình. Và rất nhiều người trong số họ đã chọn con đường hủy hoại mạng sống mình vì không tìm ra được lối thoát. Văn sĩ người Mỹ Brian Tracy đã phát biểu rằng: bạn càng nghĩ tốt, bạn càng lập quyết định tốt. Bạn càng lập quyết định tốt, bạn càng hành động tốt. Và bạn càng hành động tốt, bạn càng có kết quả tốt. Khởi đi từ những kinh nghiệm sống riêng của bản thân trong cuộc đời, mỗi người chúng ta tự hỏi lòng: mình đã và đang cưu mang nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực hay tiêu cực trong tâm trí? Mỗi lần một thất bại, rủi ro hay mất mát nào đi qua đều để lại những vết sẹo khó phai mờ trong tâm trí và cuộc đời chúng ta, khiến những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu lao xao xuất hiện. Chúng ta cầu xin Chúa thanh lọc tâm trí chúng ta, để tâm trí chúng ta chỉ đầy ắp những suy nghĩ tích cực và cảm xúc yêu đời, để sống một cuộc đời có ý nghĩa, hữu ích cho tha nhân và đẹp lòng Chúa.
Bạn cùng cô đơn đâu bao ơi, mình cùng ca lên cho đời ơi, cho nhau tình thương đời thêm sắc hương.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con thời gian được sống trên thế giới này. Xin cho chúng con luôn biết dùng thời giờ chúng ta để phụng sự Chúa và phục vụ những người đang cần đến sự trợ giúp của chúng con. Nhờ đó, mỗi giây phút trôi qua trong cuộc đời chúng con không trở nên vô nghĩa, nhưng đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh. Amen.
Một đàn chim đang ca vang, chúng đùa vui rộn ràng. Rồi chợt đâu cơn sông qua, trên kia lạc đàng rơi xuống đồi hoang. Chẳng buồn khi cô đơn lẻ loi, chẳng còn lo lắng trên thầm ơi. Đêm đen trôi qua, ngày lại sáng tươi.
Một ngày mới
cho đời tôi, cho nhau tình thương đời thêm sắc hương. Bạn thân yêu ơi, chúng tôi luôn bên bạn, chung xây niềm tin đón chờ tương lai mới. Bạn thân yêu cùng nhau đem yêu thương, đem tin cười gieo khắp ngàn phương. Bạn là vân theo cho đời mơ, bạn là con sóng bên chờ mong nắng chiều hoa khơi, hãy luôn yêu đời.
Quý vị và các bạn thân mến,
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.